Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung. Thuyết giảng Pháp sư Tịnh Không, trích lục từ các buổi giảng của lão Pháp sư Tịnh Không. Chương 1: Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc trợ niệm.
Trợ niệm là gì? Tại sao phải trợ niệm? Những ai cần phải trợ niệm?
Trợ niệm nghĩa là gì? Là để giúp cho những người chưa đành niệm Phật. Vậy người đành niệm Phật cần gì phải nhờ người niệm giúp? Cứ tự tại giảng sanh, muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy, cần gì người khác niệm giúp? Người chưa có thuần thục thì thường ngày tín tâm, nguyện tâm lúc có lúc không. Cho nên khi lâm chung rất dễ bị mê lầm điên đảo, tham luyến tình thân. Tài sản sự nghiệp trong nhà này, khi lâm chung mà còn nghĩ đến nó thì coi như xong rồi. Cho nên khi lâm chung có được bạn đạo niệm Phật giúp họ cảnh tỉnh, chính là để khi lâm chung họ quyết không quên câu niệm Phật. Và quả nhiên khi nghe được câu niệm Phật này, họ cũng sẽ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà. Được vậy họ rất may mắn, họ sẽ được giảng sanh. Khi lâm chung muốn thật sự buông bỏ thì nhất định phải nhờ vào sự trợ duyên. Khi lâm chung có được thiền tri thức cảnh tỉnh, bạn thử nghĩ xem, sắp chết rồi có mang theo được cái gì đâu, thôi kệ bỏ đi. Được vậy mới có thể thành công. Nếu không có thiền tri thức cảnh tỉnh thì bạn vẫn còn dính díu, và coi như cả đời niệm Phật này kể như uổng phí, bạn đi không nổi đâu. Việc trợ niệm khi lâm chung rất là quan trọng. Người niệm Phật khi lâm chung thấy Phật đến tiếp dẫn, nhưng phải có sức công phu mới được. Nếu không có sức công phu thì khi lâm chung vẫn có một số quán thân trái chủ hiện ra như xưa. Chính vì duyên cớ này, cho nên việc trợ niệm cho người lâm chung rất là quan trọng. Trợ niệm chính là giúp họ sanh khởi chánh niệm. Ý nghĩa của hai chữ trợ niệm chính là chỗ này. Giúp họ đừng để cho quên niệm Phật. Cho nên thời khắc lâm chung là giai đoạn quan trọng nhất, bất cứ nghi thức nào cũng không cần cả.
Việc trợ niệm khi lâm chung có phải rất là quan trọng không?
Lịch đại chư vị tổ sư đều nói việc này rất là quan trọng. Mà việc trợ niệm là giúp một người giảng sanh, giảng sanh sang thế giới cực lạc, chính là làm Phật. Hay nói một cách khác, trợ niệm là giúp một người thành Phật. Bạn tự nghĩ xem công đức này lớn biết bao. Chúng ta hãy suy nghĩ theo tình lý. Nếu như bạn giúp cho rất nhiều người niệm Phật giảng sanh, còn đến khi mình lâm chung, công phu dù có kém một chút cũng không hề gì. Nhiều người giảng sanh như vậy ở thế giới cực lạc sẽ mời Đức Phật A Di Đà. Chúng ta được giảng sanh là nhờ ở nơi họ. Bây giờ nhất định phải mời Đức Phật cùng đi tiếp dẫn. Bạn nghĩ có được không? Được chứ. Chuyện này ai cũng vậy mà thôi. Cho nên thường ngày chúng ta giúp người khác, giúp họ giảng sanh quan trọng hơn bất cứ việc gì.
Tại sao có rất nhiều đoàn thể niệm Phật đều đề xướng việc trợ niệm?
Cộng thêm việc thắp hương gõ khánh, trợ xưng danh hiệu Phật. Trợ xưng danh hiệu Phật chính là niệm Phật. Cho nên việc trợ niệm khi lâm chung, người niệm Phật muốn tu công đức thì đây là công đức đệ nhất. Bạn giúp cho người này giảng sanh chính là giúp họ thành Phật. Các vị thử nghĩ xem, việc độ chúng sanh tu thắng nhất chính là độ họ thành Phật. Họ đã thật sự là Phật rồi. Thì bạn ngay trong đời này đã làm được một đại nhân duyên. Bạn giúp một người thành Phật, thấy có ghê không? Bồ Tát Đại Từ dạy rất hay. Nếu bạn có thể giúp được hai người giảng sanh thì còn tinh tấn hơn mình. Nếu bạn giúp cho mười mấy người giảng sanh thì phước báo của bạn vô lượng. Còn việc giảng sanh của mình sau này thì quả thật bạn đã nắm chắc trong tay rồi. Còn nếu như bạn giúp được hơn 100 người giảng sanh thì theo như lời Bồ Tát Đại Từ nói, bạn chính là Bồ Tát thật sự. Cho nên có rất nhiều đoàn thể niệm Phật đều có tổ chức đoàn trợ niệm. Đây là việc tốt, đáng được đề xướng. Việc này rất có lợi ích. Đối với những người niệm Phật, công phu chưa được thành thục, có lợi ích rất lớn, có sự trợ giúp rất lớn. Chương 2: Thời cơ trợ niệm và thời hiệu an toàn.
Việc trợ niệm phải được bắt đầu từ khi nào?
Lúc con người ta đang bị bệnh nặng, đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng đầu óc họ rất là tỉnh táo, đây chính là lúc giúp họ niệm Phật. Sau khi họ tắt thở rồi, việc trợ niệm tốt nhất là nên liên tục suốt 12 tiếng đồng hồ. Chỉ ít đi nữa cũng phải niệm giúp họ 8 tiếng đồng hồ. Nếu người bệnh đang ở nhà thì niệm Phật ở nhà. Còn nếu họ giảng sanh ở bệnh viện thì mình trợ niệm ở bệnh viện. Trợ niệm vào lúc người bệnh chưa có tắt thở, đây là thời khắc quan trọng nhất. Có được thiện tri thức, quan tâm bên họ. Quan tâm vì điều gì? Quan tâm đừng để họ mất đi chánh niệm. Chánh niệm là nhất tâm cùng niệm Phật với mọi người, toàn tâm toàn ý cầu sanh tịnh độ.
Lão Pháp Sư có dạy, đến lúc đó kinh điển chú giảng sanh thảy đều không cần, chỉ cần một câu A Di Đà Phật. Vậy con xin hỏi lúc đó là lúc nào?
Lúc lâm chung giảng sanh. Tôi đến sau khi giảng sanh 8 tiếng đồng hồ, hoặc là 10 tiếng, 12 tiếng đồng hồ. Đến lúc này chỉ cần một câu niệm Phật, không cần bất cứ gì khác nữa. Lúc người ta đang bị bệnh nặng, cũng chỉ cần có một câu niệm Phật, tất cả những kinh chú thấy đều không cần. Để họ chuyên tâm vào một câu niệm Phật thì có thể giảng sanh rồi. Không nên nói chuyện phiếm, không nên để họ có tạp niệm. Câu niệm Phật này có tác dụng cảm ứng đạo giao với thế giới Cực Lạc, với Đức Phật A Di Đà.
Phải niệm bao lâu mới được cho là an toàn?
Theo như trong kinh dạy thì sau khi con người tắt thở thường là khoảng 8 tiếng đồng hồ, thần thức mới ra khỏi thân xác. Tuy đã tắt thở 8 tiếng đồng hồ rồi nhưng thần thức vẫn chưa đi hẳn. Lúc này mà niệm Phật cho họ thì cảm ứng của họ rất là mãnh liệt, và việc giúp họ rất là thù thắng. An toàn nhất là có người 8 tiếng đồng hồ thần thức vẫn chưa đi hẳn, cho nên niệm từ 12 đến 24 tiếng là tốt nhất. Tốt nhất là niệm đến 14 tiếng.
Thông thường sau khi con người giảng sanh 24 tiếng đồng hồ thì thần thức sẽ rời khỏi xác. Nhưng có vị cư sĩ quá 24 tiếng đồng hồ rồi mà cơ thể vẫn còn nóng. Gặp trường hợp này, chúng ta có nên tăng thời gian trợ niệm không?
Đúng vậy, phải tăng thêm thời gian trợ niệm. Cơ thể họ còn nóng chính là chứng minh A Lại Gia thức của họ chưa có rời khỏi xác. Việc thần thức rời khỏi cơ thể, thực sự mà nói, thời gian dài ngắn của mỗi người đều khác nhau. Nhưng thông thường phần đông thì đa số là 8 tiếng đồng hồ thì rời khỏi rồi. Nhưng người học Phật chúng ta, vì sự an toàn, tốt nhất là nên kéo dài từ 12 tiếng đồng hồ trở lên. Được vậy thì an toàn hơn. Khi thần thức rời khỏi thân xác thì cơ thể họ đều lạnh buốt. Nếu như khi nào mà còn hơi ấm thì khi đó thần thức chưa ra khỏi xác. Cho nên thời gian chúng ta niệm Phật có thể kéo dài thêm.
Các huynh đệ đồng môn tịnh độ giảng sanh, sau khi trợ niệm Phật 12 tiếng đồng hồ rồi, hoàng lại nhà 2 ngày hoặc 3 ngày mới an táng hoặc quả táng. Xin cho con hỏi, mình có cần tiếp tục trợ niệm cho họ hay không?
Cần. Hoàng họ lại 2 ngày thì mình niệm 2 ngày, thì mình niệm 3 ngày. Trong suốt thời gian đợi an táng hay quả táng thì họ không nên dừng nghỉ việc niệm Phật. Đây là tự lợi lợi tha.
Trong khoảng thời gian giảng sanh 49 ngày, chúng ta có cần tiếp tục trợ niệm không?
Cần chứ. Giảng sanh 49 ngày, tốt nhất là không nên ngừng niệm Phật. Cho dù là người giảng sanh có công phu niệm Phật thành thục, hoặc là niệm Phật đến dứt tâm bất loạn đi nữa, thì trong 49 ngày này niệm Phật hồi hướng cho họ, nhất định giúp họ tăng cao phẩm vị. Còn nếu như người này bản thân không có sức niệm thì không thể giảng sanh được. Họ sẽ thọ sanh vào sáu đường, và công đức niệm Phật này có thể giúp họ không đọa ba đường ác. Họ sẽ giảng sanh vào đường lành, rồi trong cõi lành đó tăng trưởng phước huệ. Đây là việc tốt, là lợi ích thiết thực. Cho nên lúc niệm Phật chúng ta phải thành tâm thành ý. Chúng ta lấy thí dụ, một người khi còn sống không có niệm Phật, chưa từng biết đến đạo Phật, Sau khi chết 49 ngày, do nhờ vào sức trợ niệm rất là thù thắng, nên họ cảm nhận được và cũng niệm theo. Là có thể suốt đến mãn kỳ. Ngày thứ 49 là mãn kỳ. Thời điểm tròn 49 ngày, họ đã thật sự giảng sanh. Đây chính là thân trung ấm. Họ có thể theo đại chúng. Tuy họ mất rồi, nhưng thường thì chúng ta nói là linh hồn chưa có mất hẳn. Họ vẫn có thể theo đạo tràng chúng ta cùng tu như xưa. Họ giảng sanh rồi. Về việc này chúng ta không có chút gì hoài nghi.
Loài súc sanh chết rồi, chúng ta phải xử lý thế nào đây? Có cần phải trợ niệm 12 tiếng đồng hồ mới được di chuyển hay không?
Đức Phật dạy chúng ta, con người sau khi chết rồi, chỉ ít là 8 tiếng đồng hồ không nên di động, vì thần thức của họ chưa có đi. Vậy chúng ta thử nghĩ, thường thì loài súc sanh, nhất là loài động vật nhỏ, loài càng nhỏ thì càng đi mau. Giống như những loài mũi mỏng kiến gián, những loài nhỏ nhít, bò, bay, mái, cửa, bạn nên niệm Phật cho nó mười mấy phút, nhiều lắm thì nửa tiếng đồng hồ là đủ rồi. Còn nếu như loài lớn như trâu, dê, heo, chó, thì bạn niệm cho chúng một tiếng đồng hồ là cũng được rồi. Không cần phải niệm 12 tiếng đồng hồ. Chương 3. Cách thức xử lý và những điều cần chú ý khi lâm chung.
Nếu có huynh đệ đồng tu giảng sanh, thì mình giúp họ thế nào, thành tựu họ thế nào đây?
Mọi người chúng ta đang cùng tu niệm Phật, mục đích chính là gì? Là cầu giảng sanh. Người bạn niệm Phật này giảng sanh trong đạo tràng, thì mình phải làm sao đây? Bạn phải hiểu cho được làm thế nào để giúp họ đây, làm thế nào để thành tựu họ. Các vị tổ đức xưa đã ghi lại những trình tự này để cho chúng ta rõ, đó là sức chung tân lương. Đây là thể loại được viết bằng văn ngôn. Các vị đại đức cận đại sợ chúng ta xem không hiểu, nên được đơn giản quá bằng lối văn bạch thoại với tựa là sức chung tu tri. Quyển sách này chúng tôi cũng đã có in ra mấy lần, và cũng có in ra phiên bản mới. Trong đó những phần quan trọng nhất tôi được dùng bút đỏ ghi ra. Khi thì in màu lên phần đó, tôi đã phiên đề mục này thành sức chung tu tri. Khi nhìn thấy đề mục này, có rất nhiều người kiêng kỵ, và tôi đổi lại thành danh từ khác: làm thế nào để giảng sanh thành Phật bất thoái. Mọi người nhìn thấy đề mục này đều lấy làm thích. Quyển sách nhỏ này các huynh đệ cũng cần nên thường xem. Tại sao? Vì để bất cứ khi nào chúng ta gặp phải cũng biết cách mà xử lý. Mẹ già của tôi qua đời cũng làm y theo quyển sách này. Việc hậu sự cũng hoàn toàn làm theo sự chỉ dẫn của quyển sách này. Hàn quán trưởng giảng sanh cũng làm tan y theo quyển sách này, làm rất là đúng pháp.
Nếu như trong đạo tràng có người giảng sanh, chúng ta có cần phải điều động huynh đệ cùng tu Phật thất đến trợ niệm hay không? Và sắp xếp như thế nào để tốt cả đôi bề?
Nếu trong niệm Phật đường có người giảng sanh, thì tuyệt đối không được quấy rối niệm Phật đường. Người giảng sanh đó và người đưa giảng sanh đương nhiên là có những người thường ngày phát tâm trợ niệm, họ sẽ đến giúp người đó. Còn nếu như những người đang tu tập tại niệm Phật đường, bạn có giúp trợ niệm thêm nữa, cũng chỉ làm họ loạn tâm thôi, họ sẽ không thể chuyên chú. Họ giảng sanh làm hỏng người khác niệm Phật, việc này không tốt. Cho nên việc trợ niệm cho người giảng sanh đó sẽ do một tổ trợ niệm nhỏ chuyên trách. Thường thì chúng ta gọi là ban trợ niệm nhỏ. Họ sẽ đến phụ trách lo lắng. Đó gọi là sự quan tâm khi lâm chung. Họ sẽ đến lo việc này. Sự việc đúng là như vậy.
Có một số người tu hành sau khi giảng sanh rồi bị vợ con bỏ vào hòm lạnh, làm như vậy có ảnh hưởng đến việc họ giảng sanh không?
Có ảnh hưởng. Đây là một cách xử lý quá qua loa. Đây chính là lúc mà chúng ta y chiếu vào trong kinh Đức Phật dạy. Người thông thường, tuyệt đại đa số là sau khi tắt thở 8 tiếng đồng hồ, thần thức họ chưa có rời khỏi xác. Cho nên nếu lúc này bạn chạm vào người họ, họ sẽ cảm thấy rất là đau khổ. Vì thế không nên chạm vào người họ. Không chỉ không chạm vào người họ, mà ngay cả giường đệm của họ nằm cũng không được đụng vào. Làm vậy là an toàn nhất. Trợ niệm cho họ 8 tiếng đồng hồ, tốt nhất nếu được thì nên niệm từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ.
Nếu người bệnh tắc thở trong khi thở oxy hoặc đang truyền dịch, thì chúng ta có nên rút ống oxy hoặc ống truyền dịch ra không? Hay phải đợi đến lúc nào trợ niệm 12 tiếng đồng hồ xong rồi mới xử lý?
Việc này, khi người ta đang trong tình trạng nguy kịch, người chăm sóc bên cạnh rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Lúc họ đang trong tình trạng nguy kịch, nếu mình thấy họ không thể nào cứu vãn, thì nên rút những thứ này ra đi. Khi rút ra rồi, họ sẽ không thấy đau đớn nữa. Họ sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái, tự tại. Còn nếu như lúc này mà vẫn chưa rút ra, thì coi như tiêu rồi. Họ rất là đau đớn. Nếu bạn có rút ra, thì họ cũng sẽ đau đớn. Mà không rút ra, họ cũng bị đau đớn. Đây chính là câu lý người như lý mình, ai trong chúng ta cũng đều thấy cả. Cho nên để giảm bớt sự đau đớn cho họ, tốt nhất là khi thấy tình trạng nguy kịch thì nên rút nó ra. Lúc này họ sẽ tự niệm Phật theo. Niệm Phật thì không còn thấy đau đớn nữa.
Lúc trợ niệm, tại sao không được xúc chạm vào người chết? Đến khi nào mới được chạm vào thay?
Tại sao nhà Phật nói là việc trợ niệm khi lâm chung rất là quan trọng? Sau khi mất 8 tiếng đồng hồ, nhất định không được chạm vào người họ. Mình sợ điều gì? Sợ họ khởi tâm sân. Không chỉ không được chạm vào người, mà ngay cả giường họ nằm cũng không được đụng. Chỉ ít là cũng để qua 8 tiếng đồng hồ. Tốt nhất, an toàn nhất là cứ để từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ, để thần thức rời khỏi hẳn. Lúc đó vì đụng chạm mới không sao. Khi thần thức chưa rời khỏi xác, họ sẽ khởi tâm sân. Tâm sân hận này kết quán thù với bạn, và chính họ nhất định sẽ bị đọa vào ba đường ác.
Kiểm tra hơi ấm của người chết ở chỗ nào để biết là họ sanh đường lành hay đọa ác đạo, có cần thiết làm vậy không?
Con người ta hơi thở sau cùng vừa chấm dứt, tiếp theo là họ đi đầu thai vào một đường nào đó. Cho nên nếu niệm sau cùng khởi sân si thì phần đông là bị đọa vào đường địa ngục. Sức trung tân lương trong quyển Sức Trung Tu Tri tại sao lại coi trọng điều này? Con người khi đang lâm chung không được xúc chạm vào người họ. Cái tình trạng thần thức rời khỏi thân thể đây, hàng phàm phu chúng ta không có biết được. Trong kinh Phật có dạy chúng ta, đây là nỗi đau khổ lớn nhất của họ. Trong kinh có thí dụ giống như rùa sống lột mai, đau đớn như vậy đó. Cho nên nếu bạn đụng vào người họ, chạm vào người họ thì sẽ rất dễ làm cho họ nổi sân. Làm vậy là bất lợi rất lớn cho người chết. Có một số người nghe nói sau khi con người qua đời, sờ thấy hơi ấm ở chỗ nào, coi thử xem là họ sanh vào đường lành hay đọa vào đường ác. Tốt nhất là đừng nên đụng chạm. Chúng ta muốn thăm dò xem, nhưng không biết là thần thức họ có rời chưa. Nếu thần thức rời khỏi rồi thì không sao, còn nếu thần thức họ chưa rời khỏi xác thì là bất lợi. Chúng ta không đành lòng làm việc này. Vậy thì thông thường thần thức rời khỏi thân xác từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ. Nghĩa là nói trong khoảng thời gian này chúng ta không được chạm vào xác của họ. Nếu họ nằm trên giường, mình cũng không được đụng vào giường. Làm vậy mới thật sự là thương yêu, thật sự là giúp họ. Sau 8 tiếng đồng hồ, bạn muốn kiểm nghiệm hay thăm dò gì cũng được, nhưng an toàn nhất là phải 12 tiếng đồng hồ. Sau khi tắt hơi 12 tiếng đồng hồ, thời gian này là an toàn nhất. Chúng ta phải hiểu kiến thức thông thường này. Chúng ta nên giúp người, thành tựu người, chứ đừng hại người.
Có người sau khi chết chưa được 8 tiếng đồng hồ, có người dùng nội công đẩy từ dưới chân lên đỉnh đầu, ý là muốn giúp cho người chết thần thức sớm rời khỏi xác. Xin hỏi việc này có thật không? Có ảnh hưởng gì đối với người chết không?
Tốt nhất là không nên dùng những thứ này. Tại sao? Vì trừ khi là người chết học khí công ra. Nếu họ không muốn học khí công thì sẽ khiến họ rất là phiền não. Mà khi phiền não thì họ sẽ nổi sân, và khi lâm chung mà nổi sân thì sẽ bị đọa vào ba đường ác. Cho nên việc này không tốt. Con người đến khi lâm chung hãy để họ yên tĩnh, mình chỉ nên đứng bên cạnh niệm Phật giúp họ. Niệm Phật là nhắc nhở, mong muốn họ niệm Phật theo mình, mong rằng họ sẽ nghĩ đến việc cầu sanh tịnh độ, nghĩ đến việc được gần gũi Đức Phật A Di Đà. Dụng ý là ở chỗ này.
Người ta khi đã tắt thở rồi, việc cấp cứu có còn hữu hiệu không?
Cấp cứu là một việc rất là không nên. Các bác sĩ đều biết, Chúng ta cũng đã từng tham gia trợ niệm giảng sanh. Đến khi con người ta tắt thở, các bác sĩ sẽ hỏi mình là có nên cấp cứu không? Cấp cứu sẽ rất đau, sẽ không có hữu hiệu. Vì vậy bác sĩ sẽ nói tình trạng này cho bạn nghe. Nếu bạn có nhu cầu thì họ sẽ cấp cứu cho. Còn nếu bạn thấy không cần thì họ cũng sẽ rất tán thành. Cho nên việc cấp cứu người mất chắc chắn sẽ làm tổn thương họ rất nghiêm trọng. Tại sao? Vì họ rất đau đớn. Vì đau nên nổi sân. Khi tâm sân vừa nổi dậy, nhất định họ sẽ bị đọa vào ba đường ác. Cho nên có rất nhiều người không biết, không hiểu việc này.
Lo liệu cho người mất, chúng ta cần phải chú ý những gì?
Khi người ta mất đi, gia đình quyến thuộc phải bày tỏ mặt chính trước người mất, không được để mặt phụ. Mặt phụ là gì? Là tình cảm. Gia đình, người thân, những ai có tình cảm đều phải cách ly. Khi người ta mất đi, tốt nhất là đừng để họ nhìn thấy, phải cách ly đi, để cho những người bạn đạo đến đây trợ niệm giúp họ. Mình sợ điều gì? Sợ rằng gia đình, người thân vừa thấy họ qua đời thì sẽ động lòng rơi lệ, mà hễ khóc thì coi như xong. Cho nên lý ra họ sẽ được giảng sanh cực lạc, nhưng hễ vừa khóc thì sẽ làm cho họ quay lại, nên đi không được. Vì vậy việc này rất đáng sợ. Cho nên trong kinh Phật dạy, sau khi con người chết đi, thường thì 8 tiếng đồng hồ, thần thức của họ vẫn chưa có rời khỏi thân thể. Mà nếu chưa có rời khỏi thì thần thức họ có cảm giác, họ có mừng, giận, vui, buồn, rất dễ khởi tình cảm. Mà hãy khởi tình cảm thì Đức Phật sẽ không đến tiếp dẫn đâu. Cho nên đây là sự chướng ngại rất lớn. Vì vậy khi lâm chung, không chỉ không được chạm vào người, chạm vào họ sẽ làm họ đau đớn, mà ngay cả giường chiếu của họ nằm cũng không được đụng đến, phải đi cách xa một chút, không nên đụng vào giường chiếu của họ. Mình sợ điều gì? Sợ rằng họ khó chịu, sợ họ đau đớn. Mà khi đau đớn thì họ sẽ nổi sân. Hễ họ không vui thì sẽ bị đọa vào ba đường ác. Tâm sân hận nổi lên thì nhất định sẽ bị đọa vào ba đường ác.
Trong tình trạng nào, khi trợ niệm, chúng ta phải cách ly gia đình với người mất?
Người niệm Phật, cho dù khi còn sống có sức niệm Phật rất tốt, nhưng lúc giảng sanh, gia đình thân quyến không hiểu được lý này, nên đứng bên cạnh vừa khóc vừa gào, rất dễ khiến họ khởi tâm luyến ái, rồi lại chạm vào người họ, lay lay họ. Việc này càng hỏng hơn. Có vài người khi lâm chung lại được gặp thiện tri thức, hiểu được lý này, chúng ta mới biết được tận tường sự thật kia. Thật sự chúng ta đến giúp họ chứ. Gia đình thân quyến thấy người già đã đi, điều này khiến chúng ta rất khó ngăn cản cách ly họ. Cho nên khi người lâm chung, tốt nhất là mình nên trợ niệm Phật giúp họ, để điều mà tai họ nghe là câu niệm Phật. Không nên để họ nghe thấy tiếng khóc lóc đau buồn của người nhà. Đừng nên để họ nghe thấy. Tại sao vậy? Vì sợ rằng họ sẽ sanh tâm luyến ái. Nếu họ khởi tâm tham ái thì coi như họ lại không được giảng sanh. Khởi tâm tham ái sẽ bị đọa vào đường ngạ quỷ. Khởi niệm sân sẽ bị đọa vào đường địa ngục. Ngu si sẽ đọa vào đường súc sanh.
Khi lâm chung nhìn thấy con cháu vừa khóc vừa la thì sẽ không giảng sanh được. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây?
Người niệm Phật đến khi lâm chung, người nhà nhìn thấy con cháu, nhất là những đứa cháu đáng yêu đã sắp sửa ra đi rồi, thấy cháu tới lại còn vừa la vừa hét, thế rồi xả không được, coi như xong. Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn họ, vừa thấy tình cảnh như vậy, Đức Phật A Di Đà đi luôn, họ sẽ không vãng sanh được. Cho nên trong sức chung tu tri, sức chung tân lương, có dẫn dạy chúng ta tiễn người vãng sanh, giúp người niệm Phật vãng sanh. Và lúc này đây, tốt nhất là gia đình quyến thuộc không nên gặp mặt họ. Về mặt tình người, việc này rất khó nói. Sự gặp mặt sau cùng khi lâm chung, theo trong Phật Pháp, làm vậy là quấy rầy họ, thương tổn đến họ. Cho nên lúc này tốt nhất là đừng nên gặp mặt. Vậy khi nào thì được gặp? Để đến khi họ tắt thở sau 8 tiếng đồng hồ, hãy gặp mặt là an toàn nhất. Điều này rất có lý. Lúc này đáng sợ nhất là quấy rầy. Gia đình thân quyến khó lìa khó bỏ, bỏ lỡ cái nhân duyên thời điểm Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Ngoài ra còn gì nữa? Quán thân trái chủ, nhìn họ thấy chán ghét, tâm sân hận nổi lên, đây đều là chướng duyên. Cho nên khi tưởng người giảng sanh, phải làm cho họ rất yên lành. Rất bình tĩnh. Những người xung quanh đều là bạn đạo, tất cả mọi người đều niệm Phật tiễn họ. Để những gì họ nghe thấy đều là câu niệm Phật. Để cho đôi mắt họ nhìn thấy chỉ có một bình tượng Đức Phật A-di-đà.
Có một người cha khi giảng sanh chánh niệm rất rõ ràng, nhưng người nhà nằm mộng thấy ông ấy nói là do người mẹ khóc lóc trước quan tài khiến cho ông ấy sanh tâm quyến luyến mà quay trở lại. Sau khi ông ấy mất được nửa năm, bà mẹ nghe tiếng ông ấy gọi bà, thế là bà bị một trận bạo bệnh. Xin cho con hỏi, người cha giảng sanh vào đâu?
Việc này mà nói thì thật ra không có sanh về thế giới cực lạc. Vậy ông ấy giảng sanh gì đâu? Thường thì sau khi quay trở lại nhà, phần nhiều là bị đọa vào đường quỷ. Nên qua sự việc này đã dạy cho người niệm Phật chúng ta một lời giáo huấn rất hay. Đó chính là khi tiễn người giảng sanh, chúng ta nhất định phải y chiếu theo nghi thức quy định, là sức chung tu tri, sức chung tân lương. Quyển mà chúng tôi in ấn là Sức Chung Tu Tri, đã được chúng tôi sửa lại tên khác, đó là Làm Thế Nào Để Niệm Phật Giảng Sanh. Nội dung của nó chính là Sức Chung Tu Tri. Nhất định chúng ta phải y chiếu theo cách thức trong đây dạy mà hành trì. Một người khi lâm chung, chúng ta nhất định phải giúp họ sanh khởi chánh niệm. Vì cho dù là họ đã tắt thở rồi, trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta, trong 8 tiếng đồng hồ, nếu đã thật sự giảng sanh thì không có vấn đề gì. Còn nếu như chưa có được giảng sanh thì đây là thời khắc rất quan trọng. Chúng ta nhất tâm niệm Phật giúp họ. Trong khoảng 8 tiếng đồng hồ đó, họ còn có thể giảng sanh. Sau khi chết 8 tiếng đồng hồ, chúng ta nhất định không được đụng vào người họ. Nếu như họ chưa có đi thì dù là đang thời điểm niệm Phật, họ cũng vẫn chưa ra đi. Thế bạn vừa chạm vào người họ thì họ sẽ sanh phiền não. Qua việc này bạn thấy, do người mẹ của họ khóc lóc đã làm quấy rầy người cha, cản trở người cha, nên người cha không thể giảng sanh. Tuy là sự lâm chung có rõ ràng, nhưng ông ấy đã khởi tình cảm, sanh lưu luyến, vì vậy nên không đi được. Đây là một thí dụ rất hay.
Nếu có cha mẹ là người theo đạo Hồi, khi họ lâm chung, người học Phật chúng ta phải làm thế nào để có được lợi ích cho cha mẹ?
Có theo đạo Hồi cũng không sao. Nếu họ là những tín đồ Hồi giáo kiên thành, thì khi lâm chung phải mời các thầy truyền giáo của đạo Hồi đến. Họ gọi là những thầy cúng, mời họ đến hành nghi thức tiễn biệt theo quy củ của đạo họ. Như vậy là tốt. Chúng ta là tín đồ Phật giáo, mình đứng bên cạnh không cần phải lên tiếng, mình niệm Phật tụng kinh hồi hướng cho họ. Việc này rất là đúng như pháp. Người đó là tín đồ kiên thành của đạo Hồi. Đến khi lâm chung, nếu chúng ta bảo họ học Phật thì họ sẽ không chịu, không tình nguyện và khởi phiền não. Điều này không tốt. Tóm lại, nên để họ hoan hỷ, giúp họ sanh vào cõi trời. Làm như vậy thì cũng đúng.
Xin hỏi, người ăn thứ tanh hôi có niệm Phật giúp người khác được không?
Hiện tại người ta giảng về chữ quân, có ý rất là mơ hồ. Huân này nghĩa là ăn chất tanh nồng, chứ không phải là ăn thịt. Bạn thấy chữ huân trên đây, đầu là bộ thảo, huân là ăn rau, chứ không phải ăn thịt. Về vấn đề này, các vị nhất định phải làm cho rõ. Không nên cho rằng ăn thịt gọi là ăn chất tanh, nghĩ vậy là sai. Ăn thịt gọi là tanh, là tanh hôi. Huân là năm loại trong rau cải, gọi là ngũ huân, là năm loại trong rau cải. Năm loại này là hành, tỏi, kiệu, hẹ và hành tây. Năm loại này gọi là năm thứ rau tanh. Không nên cho rằng ăn thịt gọi là ăn chất tanh nồng, nghĩ vậy là sai. Chúng ta nhất định phải hiểu nó cho rõ. Vậy thì ăn thịt có thể giúp người niệm Phật được không? Có thể. Nhưng ăn năm loại rau tanh thì không được. Khi chúng ta giúp người niệm Phật, nhất định phải cấm hẳn việc này. Mùi hôi của nó tanh quá, ngay cả quỷ thần cũng đều ghét. Vì này là thật chứ không phải giả. Trong kinh Lăng Nghiêm có dạy rất rõ.
Người hút thuốc, uống rượu, ăn thịt có được dẫn chúng niệm Phật không? Có thể khai thị cho người mất được không?
Tốt nhất là ngày nào trợ niệm thì ngày đó bạn nên ăn chay. Đó là biểu lộ lòng chân thành cung kính của bạn đối với họ, và công đức này càng lớn hơn. Hoặc là sau khi bạn trợ niệm xong, bạn hãy ăn lại cũng có thể được. Không nên ngay thời điểm trợ niệm, nơi trợ niệm mà lại hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Làm như vậy sẽ không tốt. Làm vậy là không có tâm cung kính đối với người chết.
Lúc trợ niệm, tự nhiên mình bị lắc lư hai bên. Có phải làm vậy là không tôn trọng không? Nhất là lúc bị hôn trầm, việc lắc mình một chút sẽ giúp lấy lại tinh thần. Làm vậy không biết có quấy rầy người khác trợ niệm không?
Việc này nên xem lại hoàn cảnh lúc đó. Coi thử hoàn cảnh bây giờ. Nếu động tác và bạn làm không nhiều quá, không lớn quá, thì đại khái là không gây trở ngại lớn đối với các huynh đệ ngồi bên cạnh. Còn nếu như động tác làm quá dồn dập, quá nhiều, thì bạn quấy rối trật tự rồi. Đến lúc này bạn có thể lui ra, ra ngoài đi vài bước để điều hòa thân tâm, rồi sau đó mới trở lại Phật đường.
Pháp luật của Hồng Kông quy định, sau khi người chết rồi phải lập tức đưa đến nhà tưởng niệm Thái Bình. Xin hỏi có cách nào để cứu chữa không?
Đức Phật dạy, con người chết rồi, quả tim ngừng đập nhưng thần thức chưa rời khỏi xác, ít nhất phải 8 tiếng đồng hồ sau, bạn hãy di dời họ là an toàn nhất. Tốt nhất là đợi qua từ 12 đến 14 tiếng là an toàn nhất. Nhưng ở bệnh viện đây thì không cho phép điều đó, pháp luật cũng không cho phép. Sau khi tắt thở khoảng 10 phút là nhất định phải dời đi. Cho nên có rất nhiều Phật tử đã hỏi tôi phải làm sao. Tôi thì nghĩ bây giờ Hồng Kông đã có bầu cử rồi mà, bầu nghị sĩ. Quý vị đi tìm mấy nghị sĩ đó, ủng hộ mấy nghị sĩ này, xin họ thay đổi điều luật này, cho phép con người sau khi tắt thở, nếu ở bệnh viện thì được giữ lại 8 tiếng đồng hồ, rồi hãy di dời. Kéo dài từ 10 phút đến 8 tiếng đồng hồ, được vậy thì công đức vô lượng.
Tại bệnh viện Hồng Kông, sau khi chết đi, thi thể được bọc lại ngay. Thật đáng tiếc là ở Hồng Kông chưa có làng Di Đà để trợ niệm cho họ giảng sanh. Mình phải làm thế nào cho tốt đây?
Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là thành lập được thôn Di Đà ở Hồng Kông, giúp người niệm Phật lâm chung trợ niệm giảng sanh. Đây là việc tốt nhất. Nếu ở Hồng Kông không có được điều kiện này, thì đương nhiên biện pháp tốt hơn hết là tự thân mình niệm Phật công phu cho chín muồi. Đến khi lâm chung không có cái lo sau này, thật sự giảng sanh. Ở nơi này vừa tắt thở thì bạn liền sang thế giới Cực Lạc ngay, không phải trải qua thân trung ấm. Điều này người nào thật sự có công phu được chín muồi thì mới có thể làm được. Vậy nếu công phu thiếu một chút thì cần phải trợ niệm. Mỗi người có duyên số khác nhau. Nếu như bản thân mình tuổi tác đã lớn, cơ thể suy yếu mà mong muốn được giảng sanh, thì trong nước còn có một vài đạo tràng như là Đông Thiên Mục Sơn, chùa Bách Quốc Hưng Long. Ngoài những nơi này ra còn có không ít đạo tràng đều coi trọng quan tâm đến việc lâm chung, đều là những nơi để cho chúng ta khảo xét.
Lão Pháp Sư đã từng nói, sau khi con người tắt thở, trợ niệm từ 12 đến 24 tiếng đồng hồ thì có thể tùy thuận phong tục tập quán mà có thể hỏa táng hay ướp xác. Nhưng tại sao trong quyển Làm Thế Nào Để Giảng Sanh Bất Thoái Thành Phật có đề cập đến việc muốn hỏa táng phải đợi sau 7 ngày mới được, hoặc chí ít cũng phải đợi đến 3 ngày?
quàng lại 3 ngày hay là 7 ngày. Với xã hội ngày nay, họ không chấp nhận. Vậy phải làm sao đây? Mong rằng quốc gia sửa đổi pháp luật. Nếu như không thể sửa đổi được, thì chúng ta nhất định phải tuân thủ quy định của pháp luật. Đó là việc hiện nay trong bệnh viện. Sau khi người ta tắt thở 10 phút đồng hồ thì phải đưa vào nhà tẩn liệm, nghĩa là ướp xác họ. Đây là việc rất đáng sợ mà trong đạo Phật chúng ta thường nói đến. Tại sao vậy? Vì khi con người tắt thở rồi, thần thức vẫn chưa rời khỏi xác, nên đương nhiên hoàn lại 3 ngày hay 7 ngày thì rất tốt. Làm vậy cũng là nghĩ nhớ đến họ, cũng là đạo làm người. Không ai nỡ chôn họ một cách mau lẹ như vậy. Và rồi sau khi để từ 3 ngày tới 7 ngày, xem lại chúng ta thấy việc thay đổi của họ sẽ tăng trưởng lòng tin đối với những người Phật tử chúng ta đây. Thứ nhất, chúng ta thấy là xác thân họ mềm mại. Để 7 ngày mà vẫn còn mềm mại, thời gian nhập liệm đã được 7 ngày. Sau 7 ngày, chúng ta lau mình thay đồ cho họ vẫn thấy mềm mại. Vậy là mọi người sanh tính tâm rồi. Lại nữa, mặt mày thân xác càng lúc càng đẹp hơn, thấy càng trẻ hơn. Bạn nhìn họ quá thật giống như đang ngủ, không có dáng vẻ gì là bệnh cả. Việc này có sự tăng trưởng tính tâm rất lớn đối với người bình thường.
Có cần 3 ngày, thậm chí đến 7 ngày sau mới hỏa táng không? Tại sao vậy?
Không có nhất định là phải bao nhiêu ngày mới hỏa táng. Xem lại phong tục tập quán của mỗi nơi. Như ở miền Bắc thời tiết lạnh, có hoàng lại thêm lâu một chút cũng không sao. Còn như ở miền Nam thì thời tiết nóng, nếu để lâu thì xác hôi thối. Cho nên mỗi nơi phong tục tập quán khác nhau, vì vậy nên tùy tục, tùy theo sự thường của thế tục nhân tình.
Nếu có người thân bị chứng bệnh nan y, mình có nên nói thật với họ, khuyên họ buông bỏ hết việc đời, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hay là phải che giấu bệnh tình? Làm thế nào để giúp họ đúng lý, đúng pháp?
Khi có người thân bị bệnh vô phương cứu chữa, có nên nói cho họ biết bệnh tình không? Cũng còn phải xem lại tình hình lúc đó. Phải xem coi người này có biết tu không. Họ tiếp nhận được, nghĩa là khi thường ngày họ sống rất lạc quan, nên mình có thể nói cho họ biết. Nếu họ sợ chết, tham sống sợ chết, thì mình không thể nói cho họ nghe. Nếu như bạn nói cho họ nghe thì rắc rối to đấy. Nhưng cách tốt nhất là cho họ xem truyện Sơn Tây Tiểu Diện Liễu Phàm Tứ Quấn hay Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Ký, là những chuyện rất hay. Để cho họ xem những mẫu chuyện giáo dục nhân quả này, để sau này khi kiểm tra, dù có phát hiện mình bệnh nặng đi nữa thì họ cũng không sợ, vì họ đã có xem qua những trường hợp này, trong lòng đã có hiểu qua. Sau này chúng ta có giúp họ cũng rất dễ, họ sẽ nghe theo, và lại có cả nhà giúp đỡ, họ sẽ không sợ đâu.
Khi tiễn một người giảng sanh trong 7 ngày, xin hỏi người bệnh trước khi giảng sanh có được ăn chút gì hay uống nước không?
Người giảng sanh lúc đang bị bệnh nặng, có thể 7 ngày 7 đêm họ không ăn gì. Nhưng nước thì nhất định phải uống. Tại sao? Vì để cho thân thể được sạch sẽ, bài tiết tất cả những thứ cáu bẩn trong người ra. Gần như là người giảng sanh bình thường đều hiểu. Để cho đến khi mình ra đi, thân thể rất sạch sẽ, không cho có ô uế.
Nếu một người nọ thường ngày thân thể rất là bình thường, có một hôm đột nhiên lại ngã xuống đất, hay là trong người rất là khó chịu, trong tình trạng không biết bệnh tình của họ như thế nào, chúng ta nên lập tức mời ban hộ niệm đến niệm Phật giúp họ, hay là phải đưa đến bệnh viện cứu chữa trước?
Còn phải xem họ là người như thế nào nữa. Nếu họ là người học Phật thì mình có thể làm như vậy. Còn nếu như họ không phải là Phật tử mà bạn làm như vậy thì người nhà sẽ gây phiền phức cho bạn. Di chứng về sau không biết thế nào nữa. Họ nói là bạn không chịu đưa họ tới bệnh viện cấp cứu, bạn đã làm lỡ mất thời gian cấp cứu của họ. Họ yêu cầu bạn bồi thường. Như vậy không phải là bạn tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Cho nên trong chế độ xã hội hiện nay, bạn phải nắm rõ pháp luật và tuyệt đối tuân thủ. Hoặc là bạn tiến hành song song, đôi bên tốt đẹp. Có một vài huynh đệ đồng tu trợ niệm giúp họ, đưa họ tới bệnh viện, rồi ở trong bệnh viện chăm sóc họ. Đây là phương pháp an toàn thỏa đáng nhất. Chương 4: Nội dung và phương pháp trợ niệm.
Trong quá trình trợ niệm, có cần phải sái tịnh không? Hợp lý nhất là trước khi tắt thở hay là sau khi tắt thở?
Sái tịnh là việc nên làm. Khi bạn đến đạo tràng trợ niệm đó thì phải nên sái, càng đơn giản càng tốt. Không nên phức tạp. Làm vậy là có sự tôn kính đạo tràng, có sự cung kính đối với những chúng sanh vô hình ở cõi này, giúp cho người đó được giảng sanh, là cũng mong rằng những quán thân trái chủ của họ chịu hóa giải quán kết, cùng chung đến giúp họ.
Trong quá trình trợ niệm có cần sái tịnh không? Và lúc nào mới thích đáng? Nếu người bệnh đã tắt thở thì có cần sái tịnh nữa không?
Khi con người vừa lâm chung, tất cả nghi thức đều không quan trọng. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Đâu phải chỉ rưới mấy giọt nước thì là tịnh đâu. Đó chỉ là cách thể hiện, phải hiểu là như vậy. Có rưới nhiều nước đi nữa mà tâm không tịnh thì cũng vậy thôi. Bạn phải hiểu cái lý này. Khi lâm chung, tất cả những nghi thức đều không cần thiết, chỉ có một câu niệm Phật, đưa tiễn giảng sanh. Cũng không có bất cứ khai thị gì, và cũng không cần tụng bất cứ kinh chú gì, chỉ có một câu niệm Phật xuyên suốt là được rồi. Trong quyển Sức Chung Tân Lương và Sức Chung Tu Tri giảng rất là rõ.
Xin hỏi, trợ niệm cho người bằng danh hiệu bốn chữ có được không?
Khi trợ niệm, bốn chữ là cách niệm chuẩn. Khi người ta đang lâm bệnh nặng, phải biết là càng đơn giản thì càng tốt. Sáu chữ là quá nhiều, bốn chữ là tốt. Trong Trúc Sông Tùy Bút của Đại sư Liên Trì có một đoạn nói, có người hỏi Ngài rằng, Ngài dạy người khác niệm Phật như thế nào? Đại sư Liên Trì đáp, tôi dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật Có một người khác hỏi: bản thân của ngài niệm Phật như thế nào? Ngài trả lời là: tôi niệm A Di Đà Phật. Tại sao ngài dạy người khác niệm hồng danh 6 chữ, còn mình chỉ niệm có 4 chữ? Ngài liền đáp: cả cuộc đời này tôi không muốn tạo ra 6 đường luân hồi, quyết tâm cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nên chỉ niệm 4 chữ. Mà trong kinh A Di Đà nói, đó là chấp trì danh hiệu. Danh hiệu chỉ có 4 chữ: tuân giữ những lời dạy của Đức Như Lai. Tại sao lại khuyên người khác niệm 6 chữ? Vì họ chưa chắc đã phát tâm cầu giảng sanh. Cho nên thêm vào chữ Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là gì? Nghĩa là cung kính, là quy y, là kết duyên với Đức Phật A-di-đà. Chứ chưa chắc chắn thật sự muốn giảng sanh. Nếu thật sự muốn giảng sanh thì Nam Mô là lời khách sáo, không cần thiết. Làm được thì không cần khách sáo, còn giả thì khách sáo một chút cũng tốt, cung kính một chút cũng tốt. Bạn hiểu được lý này thì bạn mới biết rõ khi lâm chung trợ niệm giúp người chỉ có 4 chữ, không được niệm 6 chữ. Đây là thời khắc quan trọng, bất cứ sự khách sáo nào cũng đều không cần. Không cần nói đến bất cứ lời khách sáo nào, thật sự đi một câu Phật hiệu cho đến cuối, tự lợi lợi tha.
Bình thường niệm Phật chọn cách niệm 5 câu đổi giọng mà lão pháp sư đã dạy. Giả như khi lâm chung hơi thở yếu, trợ niệm phải liên tục, chọn dùng cách này hay là chọn cách có tiết tấu hơi chậm?
Việc này tốt nhất là nên hỏi lại cha mẹ bạn, nên để họ thích chịu. Nếu họ là người chấp trước thì bạn nên tùy thuận họ. Nếu họ trả lời được thì không có vấn đề gì. Còn nếu họ kiên quyết hay là bảo hãy cứ dùng cách của tôi tốt hơn, tôi đã niệm quen rồi, thì bạn phải tùy thuận họ.
Khi trợ niệm, có người thích niệm thầm. Niệm như vậy, người chết có được lợi ích thật sự hay không?
Khi niệm thầm thì có quỷ thần biết. Khi niệm ra tiếng thì không chỉ độ người chết mà còn có thể độ những chúng sanh nào nghe được. Nghe được âm thanh, ngay cả những loài bò bay máy cửa xung quanh cũng đều được sự lợi ích. Đây là việc tốt. Cho nên niệm ra tiếng tốt hơn niệm thầm. Cái lý chính là ở chỗ này. Nhưng mà xã hội hiện nay, dân số quá nhiều, trong các thành phố, nhà ở thường là nhà trọ. Nếu chúng ta niệm lớn tiếng thì sẽ làm ồn nhà bên cạnh. Cho nên ở các nước khác, pháp luật họ không cho phép làm ồn nhà bên cạnh. Nếu bạn làm ầm ĩ thì họ sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ đến nhắc nhở bạn. Cho nên nó sẽ có ảnh hưởng đối với chúng ta khi trợ niệm. Trong hoàn cảnh này, khi niệm thầm có thể niệm nhỏ tiếng một chút, hay là niệm có tiếng mà tiếng nhỏ. Lấy nguyên tắc là không được làm ồn nhà bên cạnh. Niệm nhỏ tiếng, trì kim cang. Trì kim cang là miệng động mà không có tiếng. Cho nên việc này còn phải xem xét lại hoàn cảnh lúc đó. Nói tóm lại, tốt nhất là niệm ra tiếng. Thế thì hiện tại cũng có rất nhiều người chết ở tại bệnh viện thì sao? Khi niệm Phật ở bệnh viện, bạn phải giữ cho âm điệu thấp, đừng nên làm ồn phòng bệnh bên cạnh. Đây là điều mà chúng ta phải suy xét.
Thưa Thầy, mình có thể chọn cách đi vòng quanh Phật để trợ niệm không?
Có thể. Cách thức này rất tốt.
Sau khi đau chết, mình phải trợ niệm như thế nào? Trước khi qua đời, mình tụng chú Đại Bi hoặc kinh Địa Tạng có được không?
Nếu như họ là người tu tịnh độ, thì lúc này không nên tụng kinh. Không cần tụng kinh gì cả, chỉ niệm A Di Đà Phật thôi. Khi con người đang lâm bệnh, đặc biệt là lúc bệnh nguy kịch, không được xen tạp bất cứ kinh chú nào, không cần kinh gì khác, chú giảng sanh cũng không cần, chỉ có một câu niệm Phật rất là có hiệu quả. Khi vừa qua đời, họ cần phải nghĩ đến một câu niệm Phật. Nếu mình niệm Phật, người thật sự muốn cầu sanh tịnh độ nhất định sẽ được giảng sanh. Cho nên công đức này không thể nói hết. Khi lâm chung không cần thêm vào những lời chú này, không cần thêm vào cái gì cả. Còn nếu như đã qua đời rồi thì sao? Nếu đã qua đời rồi, vậy thì chúng ta phải chiếu theo phương pháp sức chung tu tri, niệm Phật cho họ từ 8 tiếng đến 12 tiếng đồng hồ. Khi Hàn quán trưởng qua đời, chúng tôi đã niệm cho bà ấy 14 tiếng đồng hồ. Khi đã tiễn họ giảng sanh rồi, nếu có thời gian thì bạn tụng thêm kinh hồi hướng cho họ là được rồi. Trong khoảng thời gian này nhất định không được xen tạp thứ gì khác.
Khi lâm chung niệm Phật, có cần phải quán tưởng không?
Có thể. Không cần phải quán tưởng, nhất tâm chuyên niệm thì tự nhiên có cảm ứng. Lúc này đây, nếu bình thường không có quán tưởng mà lúc này đây lại thêm vào quán tưởng thì trái lại sẽ không tốt. Nhất định phải làm giống những gì mà hằng ngày mình học. Nếu tâm bạn là định mà khi lâm chung lại thêm vào những cái thứ này thì sẽ làm cho tâm bạn nhiễu loạn.
Trong lúc trợ niệm cho người sắp mất hay là quả táng, quán tưởng đến Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh và tứ hoa sen. Xin hỏi là người chết có được giảng sanh hay không?
Việc trợ niệm là một loại tăng thượng duyên cho người mất. Nó có hiệu quả hay không, còn phải coi lại việc họ có đi được hay không. Nếu như họ rất vui vẻ nghe theo sự dẫn dắt của bạn thì họ được giảng sanh. Còn nếu như khi lâm chung mà còn lưu luyến thế gian, còn lưu luyến tình thân thì họ đi không được rồi. Về phần người trợ niệm, chúng ta thành tâm thành ý làm tròn việc mình thì là chính xác rồi. Cho nên nhất định phải có sự hợp tác hai bên. Tôi có ý giúp bạn, nếu bạn chịu tiếp nhận thì mới có hiệu quả.
Khi trợ niệm hoặc là quả táng, chúng ta quán tưởng rất là rõ ràng, quán tưởng nơi đến của người mất. Kết quả của sự quán tưởng như vậy có đáng tin cậy hay không?
Sự quán tưởng nơi sức tu tập của bản thân một người còn tính đến yếu tố của người giảng sanh, xem tình trạng tu hành của bản thân họ. Nếu cảm thấy tương ứng thì đó là thật. Còn nếu như không tương ứng thì không phải là thật. Ví như nói về một người không tin Phật Pháp, cũng không niệm Phật, tà tri tà kiến, còn bạn là một người tu hành rất là tốt. Vậy khi họ sắp mất, bạn quán tưởng họ có được ngồi trên hoa sen vãng sanh sang thế giới cực lạc hay không? Nếu như mà được, thì chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, thì chúng ta ai nấy cũng đều không cần phải niệm Phật, không cần phải tin Phật. Đến lúc đó chư Phật Bồ Tát sẽ quán tưởng cho chúng ta, thì chúng ta sẽ được thành tựu. Việc này nói về lý thì không thông. Vậy thì có thể nói, việc quán tưởng đối với bản thân bạn thì có lợi ích, vì đó là một niệm thiện của bạn, có thể giúp cho bạn tăng trưởng thiện căn. Nhưng đối với người chết thì không chắc chắn là có kết quả thật sự. Nếu như người chết thật sự có tu tập thì họ niệm Phật vãng sanh rồi. Bạn quán tưởng thêm, bạn nhìn thấy, đó không phải là do bạn quán tưởng mà được, mà là do bạn nhìn thấy được cảnh giới của họ. Khi tâm của bạn thanh tịnh thì bạn có thể nhìn thấy được.
Trợ niệm cho người sắp mất có phải là nên tụng kinh Địa Tạng không? Phải niệm Phật như thế nào?
Không cần. Bạn phải hiểu là trong khoảng sát na và con người sắp chết thì đó là thời khắc quan trọng nhất. Không cần tụng kinh gì cả, cứ thẳng lối. Họ đâu có sức tu tập để nghe kinh đâu. Một câu niệm Phật, mà lại niệm Phật bằng bốn chữ A-di-đà Phật, không cần phải niệm Nam-mô. Đến lúc này càng đơn giản thì sức càng mạnh, càng có thọ dụng. Bạn muốn tụng kinh Địa Tạng thì phải đợi sau khi họ mất rồi. Trợ niệm vãng sanh nghĩa là người đó đã tắt thở rồi. Sau khi tắt thở rồi, tốt nhất là chúng ta nên niệm tiếp cho họ 12 tiếng đồng hồ. Chí ít cũng niệm 8 tiếng đồng hồ. Thần thức của họ mới rời khỏi xác. Trong khoảng thời gian này, chỉ nên một câu niệm Phật. Nếu bạn muốn tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Di Đà cho họ, thì tốt nhất là nên đợi sau 7 ngày. Còn như họ đã thật sự vãng sanh rồi, bạn có tụng kinh Địa Tạng cho họ cũng là để truy phước cho họ, tăng cao phẩm vị cho họ. Còn nếu như họ chưa có vãng